Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 23 tháng 11 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam kêu gọi đảm bảo tự do trên Biển Đông, Mỹ trừng phạt 13 tổ chức Triều Tiên, Trung Quốc, Đức Giáo Hoàng sẽ gặp chỉ huy quân đội Myanmar và người tị nạn Rohingya, và Nga phủ nhận liên quan đến ô nhiễm phóng xạ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ gặp chỉ huy quân đội Myanmar khi đến nước này và sau đó sẽ gặp người tị nạn Rohingya khi ông đến Bangladesh. Hai chương trình này được bổ sung vào phút cuối trong lịch trình chuyến thăm của nhà lãnh đạo Công giáo La Mã đến hai nước Đông Nam Á vào tuần tới. Reuters dẫn nguồn tin Vatican cho biết hôm 22 tháng 11. Phát ngôn viên của Vatican, ông Greg Burke, nói với các phóng viên rằng Đức Giáo Hoàng sẽ gặp riêng người đứng đầu quân đội Myanmar tại tòa giám mục ở Yangon. Ông cho biết thêm rằng một nhóm nhỏ người tị nạn Rohingya sẽ có mặt trong một cuộc họp liên tôn vì hòa bình tại thủ đô Dhaka của Bangladesh vào chiều ngày thứ Sáu, 1 tháng 12. Cả hai sự kiện đều không nằm trong lịch trình ban đầu của chuyến đi từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 của Đức Giáo Hoàng Francisco. Khoảng 600.000 người tị nạn Rohingya từ bang Rakhine của miền Bắc Myanmar đã chạy sang Bangladesh lánh nạn sau khi xảy ra cuộc trấn áp của quân đội Myanmar mà Liên Hiệp Quốc gọi là thanh lọc sắc tộc.
Một máy bay vận tải của Hải quân Hoa Kỳ chở 11 người rơi ở biển Philippines hôm 22 tháng 11 trong khi bay tới tàu sân bay Ronald Reagan, hạm đội 7 của Mỹ cho hay. Hạm đội nói 8 người đã được cứu, 3 người còn lại bị mất tích và cho biết thêm là toàn bộ những người được cứu đã được chuyển đến tàu Ronald Reagan để kiểm tra y tế và họ đều trong tình trạng tốt. Hạm đội 7 nói qua một thông cáo báo chí rằng các nỗ lực tìm kiếm cứu hộ đối với 3 quân nhân hiện tiếp tục với các tàu và máy bay của Hải quân Hoa Kỳ và lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản tại hiện trường. Vụ việc sẽ được điều tra. Chiếc máy bay cánh quạt C-2 khi đó thực hiện chuyến bay vận tải thường lệ đưa người và hàng hóa từ trạm hàng không Iwakuni của thủy quân lục chiến đến tàu sân bay hoạt động trên biển Philippines trong khuôn khổ một cuộc thao dược với các lực lượng Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Isunori Onodera nói với các phóng viên rằng Hải quân Hoa Kỳ đã thông báo với ông rằng vụ rơi trên biển Philippines có thể là do sự cố động cơ. Bê bối tình dục, ký giả lừng danh Sally Rose bị ngưng việc. Chương trình tin tức của đài CBS và các kênh truyền thông khác hôm thứ Ba 21 tháng 11 cho biết họ đã sa thải Sally Rose, một trong các ký giả nổi danh nhất của truyền thông Mỹ, một ngày sau khi nhật báo Washington Post tường thuật rằng Sally Rose, người dẫn chương trình phỏng vấn mang cùng tên, đã có những hành vi quấy rối tình dục đối với 8 phụ nữ. Đài PBS và Bloomberg, vốn phát lại chương trình Sally Rose, cũng cho biết sẽ ngưng hợp tác và cắt đứt liên hệ với ký giả kỳ cựu này. Ông Rose là người đồng dẫn chương trình buổi sáng CBS This Morning. Ông cũng xuất hiện thường xuyên trong chương trình 60 Minutes của CBS, một trong những chương trình truyền hình điều tra hay nhất của truyền hình Mỹ. Giám đốc đặc trách tin tức của CBS David Rose loan báo quyết định ngưng việc ông Rose trong một thông tư nội bộ được phổ biến cho giới truyền thông, trong đó có đoạn viết. Quyết định sẽ có hiệu lực tức thời, vừa được đưa ra sau khi phát hiện những hành vi không thể chấp nhận được. Hôm thứ Hai, ký giả lừng danh này đã ra tuyên bố, trong đó ông ngỏ lời xin lỗi về những hành vi không phù hợp, tuy nhiên vẫn chất vấn tính chính xác của những lời cáo buộc. Tôi xin lỗi sâu sắc về những hành vi không phù hợp của mình. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi đôi khi đã có những hành vi vô cảm và xin hoàn toàn nhận trách nhiệm về hành động của mình, mặc dù tôi không tin là tất cả những lời cáo buộc đều chính xác. Ông Rose nói ông vẫn nghĩ rằng những phụ nữ mà ông theo đuổi cùng chia sẻ tình cảm của ông, nhưng bây giờ thì tôi đã nhận thức được là mình sai lầm. Giờ đây tôi cảm nhận một cách sâu sắc lòng tôn trọng của mình đối với phụ nữ và cuộc sống của họ. Một người phát ngôn của Sally Rose hôm thứ Tư cho biết ký giả kỳ cựu này sẽ không bình luận gì thêm. 8 phụ nữ trong độ tuổi từ 27 tới 37 từng làm việc hoặc xin làm việc cho chương trình phỏng vấn Sally Rose từ cuối thập niên 1990 đến năm 2011, cáo buộc ông đã có hành vi không phù hợp với họ như sờ soạng mò mẫm và có lần xuất hiện trước mặt họ trong tình trạng không mảnh vải che thân. Hãng tin Reuters nói, họ không thể kiểm chứng một cách độc lập những lời cáo buộc của các phụ nữ trong cuộc.
Tòa án Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư kết tội cựu tư lệnh quân đội người Bosnia gốc Serbia Ratko Mladic tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại vì đã chỉ huy cuộc thảm sát và thanh trừng sát tộc trong cuộc chiến tranh Bosnia. Ông Mladic bị kết án tù chung thân, theo hãng tin Reuters. Ông Mladic, 74 tuổi, bị đẩy ra khỏi tòa án vài phút trước khi có phán quyết vì đã la hét lên rằng tất cả là dối trá, tất cả các người đều dối trá, sau khi được đưa vào trở lại vào tòa từ nơi mà con trai ông nói là kiểm tra huyết áp, gây trì hoãn việc tuyên án. Tòa hình sự Liên Hiệp Quốc về Nam Tư cũ đã kết án ông Blažić phạm 10 tội trong số 11 cáo trạng, bao gồm hành động tàn sát 8.000 đàn ông và bé trai Hồi giáo tại thị trấn Srebrenica và bao vây thủ đô Sarajevo của Bosnia, nơi có hơn 11.000 thường dân bị giết bằng trọng pháo và bắn tỉa trong hơn 43 tháng. Trong vụ thảm sát Srebrenica, đàn ông và các bé trai bị tách ra khỏi những người phụ nữ, tống lên xe buýt hoặc bị áp giải đi và bị bắn. Đây được xem là tội ác khủng khiếp nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Ông Mladic phản đối và nói ông không phạm bất cứ tội nào trong cáo trạng. Dự kiến ông sẽ kháng cáo. Trong bản tóm tắt, tòa án kết tội ông Mladic đóng góp đáng kể vào nạn diệt chủng ở Srebrenica với mục đích tiêu diệt người Hồi giáo. Cá nhân ông chỉ huy vụ nã pháo từ ngày này sang ngày khác vào Sarajevo và là một phần trong tập đoàn tội ác có ý định thanh trừng người Hồi giáo và người Croatia ở Bosnia.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam. Thưa quý thính giả, từ trung tuần tháng 11, Việt Nam xuất hiện trên sân khấu thế giới trong vai nước chủ nhà, niềm nở đón tiếp nhiều nguyên thủ quốc gia tới Đà Nẵng dự hội nghị APEC, diễn đàn hợp tác kinh tế Á Châu Thái Bình Dương. Ngay sau khi APEC bế mạc, Hà Nội lần lượt đón tiếp hai vị khách quý, lãnh đạo hai cường quốc hàng đầu thế giới. Trước tiên là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chính thức đi thăm Việt Nam. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ lên máy bay về nước. Hà Nội lại trải thảm đỏ bắn đại bác long trọng đón tiếp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhưng đằng sau 21 phát đại bác và những lời phát biểu hòa hoãn nêu lên tinh thần đoàn kết giữa hai nước anh em cộng sản láng giềng, nhiều người Việt, kể cả trong chính quyền, vẫn lo ngại về ý đồ của nhà lãnh đạo Trung Quốc quyền lực nhất từ sau Mao Trạch Đông, vẫn quyết tâm thực hiện giấc mơ Trung Hoa. Một nhà nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á phân tích mối đe dọa do Trung Quốc đặt ra đối với Việt Nam. Sau đây là nội dung chính trong cuộc trao đổi giữa Hoài Hương của Ban Việt ngữ VOA với giáo sư Ngô Vĩnh Long. Mời quý vị theo dõi.
Là một nước nhỏ nằm sát cạnh một nước khổng lồ, Việt Nam bị Trung Quốc chi phối trong nhiều lĩnh vực là điều khó tránh khỏi. Nhất là khi cường quốc lớn nhất khu vực dưới quyền lãnh đạo của ông Tập Cận Bình có tham vọng trở thành bá chủ thế giới và đang từng bước thực hiện giấc mơ Trung Hoa. Giáo sư Ngô Vĩnh Long nói, mối đe dọa đến từ Trung Quốc không chỉ hiện diện trên Biển Đông mà có phần còn nguy hiểm hơn trên đất liền. Ông nói, thái độ e dè, lo lắng của nhiều người dân và chủ trương của giới lãnh đạo Việt Nam phải mềm dẻo với Trung Quốc cũng có cái lý riêng của nó. Giáo sư Long giải thích.
Nhưng mà nếu ta so sánh, ta sẽ thấy là đe dọa của Trung Quốc ngay trên đất liền lại lớn hơn trên Biển Đông rất là nhiều. Thành ra là mình không muốn làm cho Trung Quốc nó quá phật lòng, trong khi những cái nước mà có thể giúp Việt Nam hiện nay cũng còn có vẻ hơi thờ ơ. Việt Nam chúng ta có một cái câu là nước xa mà lửa gần. Mà nếu mà lửa nó bốc cháy nhà của ta mà lại nước nó không gần thì rất là khó. Cho nên tôi nghĩ cái đó cũng có lý do tại sao mà chính quyền Việt Nam cải thẳng đỏ đối với Tập Cận Bình.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long cho rằng Việt Nam nên tận dụng cánh cửa cơ hội khi thế giới chú ý tới mình sau sự kiện APEC để cải thiện hình ảnh của đất nước và đẩy mạnh vai trò trong khu vực và trên trường quốc tế, hầu có thể củng cố thế đứng của Việt Nam.
Việt Nam được người ta chú ý đến thì nên tiếp tục đẩy mạnh cái vai trò tích cực của mình. Không những là đối với các nước trong khu vực và thế giới, thường thường một nước được là kính trọng là mình đối đãi dân chúng mình như thế nào, chính sách trong nước của mình như thế nào, thì lúc đó thì chiến lược của mình đối với nước ngoài nó mới được bảo vệ và được đẩy mạnh hơn.
Làm cách nào tận dụng các mối quan hệ của Việt Nam với Hoa Kỳ và Việt Nam với Trung Quốc để phục vụ tốt nhất các lợi ích của Việt Nam trong cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông? Giáo sư Ngô Vĩnh Long.
Trải thẳng đỏ thì là một hình thức, nhưng mà cách khác là làm sao để cho cái sức mạnh nội bộ của Việt Nam nó càng ngày nó càng phát triển thêm để dân chúng Việt Nam cùng nhau bảo vệ đất nước. Thì tôi nghĩ trong đó nhân quyền và dân quyền là vấn đề rất là quan trọng, mặc dù Trump hay là các nước khác họ không đề cập đến ngay lúc này, nhưng mà chính Việt Nam phải làm sao để cho dân chúng ở trong nước cảm thấy rằng là họ cần đóng góp cho tương lai của đất nước.
Về đề nghị của nhà lãnh đạo Mỹ làm trung gian điều giải giữa Việt Nam và Trung Quốc để giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo, nhà nghiên cứu nhận định khi đưa ra đề xuất đó, ông Trump có lẽ không nắm vững vấn đề Biển Đông cho lắm. Giáo sư Ngô Vĩnh Long giải thích thêm.
Ông nói câu này là hoàn toàn sai. Là bởi vì vấn đề này không phải là giữa Việt Nam với Trung Quốc. Cái vấn đề này không phải là giữa Việt Nam với một số nước khác trên thế giới. Vấn đề Biển Đông là vấn đề chung của thế giới, vấn đề chung của khu vực. Mỹ có bổn phận ở Biển Đông, cũng như có bổn phận ở Tây Thái Bình Dương. Bây giờ Mỹ nói là Mỹ sẽ đứng giữa tìm cách nối nước này với nước kia như vậy, thì tất nhiên là Mỹ từ bỏ trách nhiệm của Mỹ. Mà trách nhiệm này là không phải là trách nhiệm mới. Trách nhiệm này là có cả trăm năm rồi. Mỹ đã tham dự 4 cuộc chiến ở châu Á Thái Bình Dương để bảo vệ an ninh ở đó cũng như là bảo vệ quyền lợi của Mỹ. Giờ tự nhiên là tách Mỹ ra, nói ai thôi tôi sẽ đi ở ngoài, tôi sẽ giúp cho các ông nói chuyện với nhau, thì là một cái vấn đề rất là vô lý.
Mặc dù thái độ hòa hoãn hơn giữa các nước tranh giành chủ quyền trên Biển Đông sau hội nghị APEC cho phép lóe lên một tia hy vọng về triển vọng nối lại các cuộc đàm phán để đạt một bộ quy tắc ứng xử trên biển vào đầu năm tới, có phần chắc vụ tranh chấp chủ quyền tại vùng biển giàu tài nguyên này thế nào cũng có ngày sẽ bùng phát trở lại, bởi vì không có một nước nào trong cuộc có ý định nhượng lại chủ quyền lãnh thổ hay lãnh hải của mình, trong khi khó có thể thuyết phục Trung Quốc từ bỏ giấc mơ nước lớn của họ.
Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 21 tháng 11 kêu gọi các lãnh đạo diễn đàn Á-Âu hợp tác để đảm bảo an ninh và tự do hàng hải trên vùng Biển Đông đang có tranh chấp. Phát biểu trong lễ bế mạc hội nghị thượng đỉnh ASEM tại Naypyidaw, thủ đô Myanmar, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao cho rằng cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có, nguy cơ xung đột do tranh chấp lãnh thổ và biển đảo ngày càng hiện hữu. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao sau cuộc họp 2 ngày ở Myanmar được truyền thông trong nước đăng tải, Việt Nam kêu gọi các nước cần kiên trì thúc đẩy nỗ lực chung, khẳng định cam kết giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 UNCLOS, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, kiềm chế các hoạt động có thể làm phức tạp thêm tình hình. Cũng theo thông cáo này, ông Minh khẳng định Việt Nam đang tiếp tục phối hợp với các thành viên ASEM đóng góp vào nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở châu Á, Thái Bình Dương và trên thế giới. Cũng lên tiếng kêu gọi về an ninh trên Biển Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh ASEM. hôm 20 tháng 11 thúc giục có các nỗ lực chung để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Ông Vương Nghị được Tân Hoa Xã trích lời nói tại hội nghị rằng bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực là điều tiên quyết để đạt được tiến bộ và thịnh vượng cũng như việc chia sẻ trách nhiệm của tất cả các bên ở châu Á và châu Âu. Vấn đề Biển Đông không được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh APEC của khối 21 nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương hồi đầu tháng này, nhưng đã là chủ đề thảo luận trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hà Nội sau đó. Việc Trung Quốc tiếp tục các hoạt động xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo trên vùng Biển Đông có tranh chấp làm cộng đồng quốc tế lo ngại và Việt Nam là một trong những nước chịu áp lực nhiều nhất từ Trung Quốc. Sự căng thẳng trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam và Trung Quốc tăng cao vào giữa năm nay khi Hà Nội được cho là phải quyết định ngừng khoan thăm dò dầu khí với đối tác Tây Ban Nha, công ty dầu khí Repsol dưới sức ép của Bắc Kinh. Tổng thống Trump trong chuyến thăm tới Hà Nội hôm 11 tháng 11 đã đề xuất làm trung gian hòa giải cho tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Đại Quang, người tiếp Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch, đã không nói liệu Việt Nam sẽ chấp nhận lời đề xuất này của Tổng thống Mỹ hay không. Ngay sau khi Tổng thống Mỹ rời Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc đã tới Hà Nội và trong chuyến thăm này, hai quốc gia láng giềng đã nhất trí không gây rắc rối thêm về các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông. Một đại biểu Quốc hội Việt Nam cho rằng vấn đề chống tham nhũng chưa bao giờ nóng như giai đoạn hiện nay. Trong buổi thảo luận về dự luật phòng chống tham nhũng sửa đổi hôm 21 tháng 11 tại Hà Nội, đại biểu Nguyễn Chiến của Hà Nội được truyền thông trong nước trích lời nói 10 năm qua thi hành luật giống như xây lò, nhưng củi to củi ướt chưa cháy được. Phát biểu trong buổi thảo luận đóng góp ý kiến, đại biểu này nói, vậy sửa luật lần này phải gia cố để bảo đảm củi to, củi nhỏ, củi ướt, củi khô đều phải cháy, theo trích dẫn của Vietnamnet. Việc ví von chiến dịch xử lý tham nhũng với chiếc lò đốt củi được bắt đầu từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông phát biểu tại phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng hồi cuối tháng 7 vừa qua. Câu nói nổi tiếng của ông, lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy, đã được lan truyền trên truyền thông và mạng xã hội như một lời tuyên bố cho một chiến dịch chống tham nhũng do ông phát động. Nhận định về hiệu quả của lò xử lý tham nhũng này, cựu đại tá an ninh Đinh Đình Phú, một người mạnh mẽ lên tiếng chống tham nhũng ở Hải Phòng, nói điều quan trọng là phải xác định ai là người nhóm lò.
Thì vấn đề ai là người dõi lò lên, nó nửa hồng lên để mà củi cháy chứ. Đấy, cái người dõi lò mới quan trọng đấy. Bây giờ đối tượng tham nhũng là ai? Đối tượng tham nhũng không phải dân lành. Ai để cái đề ra chính sách và pháp luật cũng không phải dân lành. Thì ai xử được những người có chức có quyền là tham nhũng thì ai xử được? Thế phải là đảng.
Nhưng ông Phú, người từng đứng ra đại diện nhân dân tố cáo các quan chức thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng tự ý chia chác đất đai vô nguyên tắc, cho rằng đối tượng tham nhũng là những người có chức có quyền chứ không phải dân lành. Ông nhận định cuộc chiến chống tham nhũng là cuộc chiến trong nội bộ đảng. Đặt ra câu hỏi trong buổi hội thảo của Quốc hội hôm 21 tháng 11 rằng phải xác định ai có thể lấy được tiền bạc của nhà nước, đại biểu Nguyễn Chiến tự trả lời, đó là người có chức vụ, quyền hạn, được trực tiếp giao trách nhiệm quản lý tài sản, đó là những chủ thể đặc biệt. Để cuộc chiến chống tham nhũng có hiệu quả, theo ông Phú, tác giả của hồi ký Cuộc chiến thầm lặng, cần phải kết hợp ba mũi giác công, đó là sự kết hợp của nhân dân, báo chí và đảng viên, theo người từng làm trong ngành an ninh quân đội Việt Nam. Ông Phú đề xuất luật sửa đổi phải có những điều khoản xử lý những người bao che cho các hành vi tham nhũng, đồng thời bảo vệ những người đứng ra chống tham nhũng, cũng như khen thưởng cho những người này.
Không bổ sung vào luật thì không ổn. Không ai dám làm cả, không ai dám chống cả.
Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, các vụ tham nhũng trong năm nay gây thiệt hại trên 1.350 tỷ đồng. Số tiền này cũng chưa bằng một nửa so với số tiền hơn 3.300 tỷ đồng mà cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc đã làm thất thoát. Vụ bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí này của Mật vụ Việt Nam theo cáo buộc của chính phủ Đức được cho là nằm trong chiến dịch chống tham nhũng của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, ông Trọng từng nói sẽ bằng mọi giá mang ông Thanh về Việt Nam để xử lý. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định rõ 27 biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong tham nhũng. Và theo ông Phú, cả xã hội biết đối tượng tham nhũng là ai, cho nên chỉ cần pháp luật có nghiêm không thì sẽ giải quyết được vấn nạn này.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Theo người đứng đầu Hội Lịch sử Tòa Bạch Ốc, có nhiều giai thoại về xuất xứ của truyền thống phóng sinh gà Tây vào lễ tạ ơn, mà một vài trong số đó khởi thủy từ đời Tổng thống Abraham Lincoln trong thời nội chiến. Sử gia Edward Langer của Hội Lịch sử Tòa Bạch Ốc cho biết.
He had a son named Tad.
Ông ấy có người con trai tên là Ted. Ted nói đùa với Tổng thống Lincoln rằng con gà Tây mà chú cưng đã dạo quanh các phòng phiếu năm 1864. Ông Lincoln hỏi lý do, phải chăng con gà cưng của Ted tới đó để bỏ phiếu?
Và Ted trả lời rằng không, con gà cưng của chú còn nhỏ, chưa biết bỏ phiếu. Sử gia Edward Langer của Hội Lịch sử Tòa Bạch Ốc cho biết.
Thế nên Tổng thống Lincoln đã phóng sinh con gà đó để nó khỏi bị làm thịt cho thực đơn lễ tạ ơn.
Khi làm Tổng thống vào những năm 1940, ông Harry Truman bắt đầu phóng sinh gà Tây trong lễ tạ ơn. Gần 20 năm sau, trong một dịp được lưu chép cẩn thận, Tổng thống John Frank Kennedy đã quyết định phóng sinh cho chú gà Tây được đưa tới Tòa Bạch Ốc để lên bàn tiệc tại lễ tạ ơn. Ông Kennedy bảo, tôi sẽ phóng sinh con gà này để cho nó được phát triển. Sử gia Edward Langer của Hội Lịch sử Tòa Bạch Ốc cho biết.
Chúng ta biết rằng Tổng thống John Frank Kennedy chắc chắn là người bắt đầu tập tục này và truyền thống đó được tiếp nối, có lúc không đều đặn.
Tòa Bạch Ốc tiếp nhận các con gà Tây để Tổng thống phóng sinh với sự hỗ trợ từ Liên đoàn Gà Tây Quốc gia. Sử gia Edward Langer của Hội Lịch sử Tòa Bạch Ốc cho biết.
Theo tôi, có lẽ Tòa Bạch Ốc chính thức tiếp nhận gà Tây kể từ đời Tổng thống Harry Truman. Thời ông Truman là lần đầu tiên có một buổi lễ công khai.
Những con gà Tây được phóng sinh từ Tòa Bạch Ốc thường được đưa về các vườn thú cưng lân cận. Còn những con gà Tây trong thực đơn của Tổng thống là từ tiền túi của chính Tổng thống và được chế biến theo khẩu vị của Tổng thống và gia đình ông.
Triều Tiên hôm 22 tháng 11 lên tiếng bác bỏ quyết định của Tổng thống Donald Trump liệt kê nước này là bảo trợ khủng bố. Gọi đây là sự khiêu khích nghiêm trọng và xâm phạm thô bạo, Reuters dẫn nguồn truyền thông nhà nước Triều Tiên. Tổng thống Trump đã đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố vào hôm thứ Hai. Danh sách này cho phép Hoa Kỳ áp đặt thêm các biện pháp chế tài và có nguy cơ gây căng thẳng đối với các chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Trong một phản ứng đầu tiên đối với quyết định của Hoa Kỳ, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Triều Tiên trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nhà nước KCNA phủ nhận Triều Tiên có tham gia vào bất kỳ hành động khủng bố nào. Ông gọi các nhãn quốc gia bảo trợ khủng bố chỉ là một công cụ cho chủ nghĩa chuyên quyền theo phong cách Mỹ, có thể được gắn vào hoặc gỡ bỏ bất cứ lúc nào tùy theo lợi ích. Giới chức Triều Tiên nói thêm rằng chỉ định của Hoa Kỳ chỉ khiến cho Triều Tiên càng cam kết duy trì kho vũ khí hạt nhân của mình. Chừng nào mà Mỹ còn tiếp tục chính sách chống lại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, sự phòng vệ của chúng ta càng được củng cố hơn, giới chức Triều Tiên nói. Hoa Kỳ sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả các hậu quả do sự khiêu khích trơ tráo của họ đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Sự định danh được đưa ra một tuần sau khi Tổng thống Trump trở về từ chuyến đi kéo dài 12 ngày đến 5 quốc gia châu Á, trong đó việc kiềm chế tham vọng hạt nhân của Triều Tiên là trọng tâm của các cuộc thảo luận của ông. Trong khi thông báo về việc định danh, ông Trump nói với các phóng viên Tòa Bạch Ốc rằng, ngoài việc đe dọa thế giới bằng hủy diệt hạt nhân, Triều Tiên còn liên tục hỗ trợ cho các hành động khủng bố quốc tế, bao gồm cả các vụ ám sát ở nước ngoài.
Hoa Kỳ vừa áp đặt lệnh trừng phạt đối với 13 tổ chức của Triều Tiên và Trung Quốc mà Washington cáo buộc là đã giúp tránh né các hạn chế hạt nhân đối với Bình Nhưỡng và hỗ trợ nước này thông qua việc buôn bán các mặt hàng như là than đá, theo Reuters. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa ra thông báo trên trang web một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump đưa Bắc Triều Tiên vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố. Biện pháp trừng phạt mới nhất đưa ra danh sách đen 3 công ty Trung Quốc là Dandong Kehua, Dandong Xinhage và Dandong Honda. Bộ Tài chính cho biết các công ty này đã giao dịch thương mại kết hợp với Triều Tiên hơn 750 triệu đô la trong gần 5 năm, tính đến ngày 31 tháng 8. Các mặt hàng mua bán bao gồm than đá, quặng sắt, chì, kẽm, quặng bạc, kim loại chì và các sản phẩm chứa sắt cũng như máy tính xách tay. Danh sách đen còn có cả doanh nhân Trung Quốc Sun Sidong và công ty Dandong Donyuan của ông. Theo một báo cáo hồi tháng 6, Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến ở Washington cho biết công ty này là một phần của mạng lưới các công ty Trung Quốc kết nối với nhau, chiếm thị phần lớn trong thương mại với Bắc Triều Tiên. Chính quyền Hoa Kỳ đã liên tục nhắm mục tiêu vào các công ty và các cá nhân từ thành phố Dandong của Trung Quốc, nơi giáp với Triều Tiên, nhằm cắt nguồn doanh thu xuất khẩu chính của Bình Nhưỡng trong việc bán các nguồn tài nguyên thiên nhiên như than đá. Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lục Khảng lặp lại phản đối của Trung Quốc đối với các biện pháp trừng phạt đơn phương của các quốc gia khác, nói rằng nước này có thể tự điều tra về bất kỳ vi phạm luật pháp hay nghĩa vụ quốc tế nào. Nếu các bên khác muốn hợp tác hiệu quả với Trung Quốc về vấn đề này và thực sự nắm bắt vấn đề, họ hoàn toàn có thể chia sẻ thông tin tình báo với Trung Quốc và hợp tác với Trung Quốc để giải quyết vấn đề một cách hợp lý. Reuters dẫn lời ông Lục nói trong một cuộc họp báo thường nhật hôm thứ Tư. Tác động trực tiếp tới các công ty bị nằm trong danh sách đen có thể giới hạn vì thương mại giữa Trung Quốc và nước láng giềng bị cô lập ở phía Bắc đã chậm lại đáng kể từ khi Liên Hiệp Quốc áp đặt lệnh cấm xuất khẩu than sắt, quặng sắt, chì, quặng chì và thủy sản của Triều Tiên hồi tháng 9. Vào tháng 2, Trung Quốc cũng cấm mua than từ Triều Tiên. Tuy nhiên, Reuters dẫn lời một chuyên gia về Triều Tiên, ông Anthony Ruggiero, nói Trung Quốc không áp dụng chặt chẽ các quy định này ở khu vực Đan Đông. Kết quả là Đan Đông trở thành khu vực thu hút các công ty muốn kiếm lợi nhuận qua việc buôn bán với Triều Tiên. Các biện pháp trừng phạt mới cũng áp dụng cho một số công ty Triều Tiên xuất khẩu lao động đến các nước như là Nga, Ba Lan, Campuchia và Trung Quốc. Chính quyền Hoa Kỳ nói họ đang tìm cách cắt giảm khoản tiền mà Triều Tiên nhận được từ xuất khẩu lao động.
Ngày 22 tháng 11, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói trước các công nhân may mặc nước này rằng chính họ, chứ không phải ông, sẽ chịu khổ sở nếu Liên minh châu Âu rút lại các điều khoản thương mại ưu đãi do lệnh giải tán đảng đối lập chính ở Campuchia, theo tin của Reuters. Sau khi Tòa án tối cao Campuchia ra lệnh giải tán đảng Cứu quốc Campuchia CNRP hồi tuần trước, theo yêu cầu của chính phủ, Liên minh châu Âu đã đề ra mối đe dọa trong việc chấm dứt miễn thuế đối với hầu hết hàng xuất khẩu của Campuchia. Năm 2016, các nước EU chiếm khoảng 40% lượng hàng xuất khẩu của Campuchia, hầu hết là quần áo. Đứng trước các công nhân may mặc ở Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen nói, các bạn phải nhớ rõ rằng nếu có bất cứ lệnh cắt giảm mua hàng nào thì tất cả là do lỗi của một nhóm người trong đảng đối lập. Ông nói tiếp, Hun Sen sẽ không chết, nhưng chính công nhân, các bạn sẽ chết. Đảng CNRP bị cấm sau khi lãnh đạo đảng Kem Sokha bị bắt vì bị buộc tội phản quốc. Chính phủ Campuchia nói ông Kem Sokha tìm cách chiếm quyền cùng với sự trợ giúp của Mỹ. Nhưng ông Kem Sokha bác bỏ cáo buộc này, nói đây là động cơ chính trị cho phép ông Hun Sen gia hạn 3 thập kỷ nắm quyền trong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới. Thủ tướng Hun Sen cáo buộc đảng đối lập, trong đó có nhiều lãnh đạo đang sống lưu vong, đã cố gắng vận động để chống lại Campuchia trong lĩnh vực thương mại. Các nhà lãnh đạo đảng đối lập nói họ không kêu gọi có các biện pháp trừng phạt thương mại vì tác động của nó trên nguồn sinh kế của 700.000 công nhân may mặc. Hôm thứ Ba, Thụy Điển cho biết họ đã ngừng khoản viện trợ mới cho Campuchia, trừ giáo dục và nghiên cứu, và sẽ không tiếp tục ủng hộ cho chương trình cải cách nữa. Đây là một hành động cụ thể đầu tiên của một quốc gia EU sau lệnh giải tán. Hoa Kỳ đã cắt giảm ngân sách tài trợ cho bầu cử ở Campuchia và tuyên bố sẽ có các bước trừng phạt. Nhưng theo Reuters, nền kinh tế Campuchia có vẻ như không bị ảnh hưởng bởi bất ổn chính trị. Mức tăng trưởng hàng năm của Campuchia vào khoảng 7% trong vòng 6 năm qua. Hôm thứ Tư, Ngân hàng Thế giới dự đoán kinh tế Campuchia sẽ tăng trưởng khoảng 6,9% trong năm tới, so với tốc độ tăng trưởng là 6,8% trong năm 2017, bất chấp các rủi ro bao gồm bất ổn về bầu cử.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.